Niệm Phật giải trừ nghiệp chướng. Pháp môn tịnh độ, một pháp môn hiện bày bốn chữ: tiện lợi, dễ dàng, một cách rõ rệt. Nếu quý vị không hiểu được những lý luận trong kinh cũng không thành vấn đề, cũng vẫn có thể thành tựu. Nếu bảo không cần hiểu nghĩa lý trong kinh, chỉ một lòng thành tâm niệm Phật mà có thể thành tựu, vậy thì tôi vẫn phải giảng kinh thuyết pháp nữa để làm gì? Sở dĩ tôi vẫn phải mỗi ngày thuyết giảng không ngừng, đem những lời hay ý đẹp của Đức Thế Tôn ra nói là mong quý vị hiểu, mong quý vị giác ngộ. Bởi quý vị đây không đủ phước báo, suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người có đủ phước báo? Là những người thật thà, chất phác, suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A-di-đà-phật, việc gì cũng không nghĩ tưởng. Do đó, công phu niệm Phật của quý vị khi đã đến mức không còn mảy may vọng niệm, chỉ còn một câu A-di-đà-phật, thì lúc đó tam tạng 12 bộ kinh điển mà Thế Tôn suốt 49 năm thuyết pháp đều là dư thừa. Quý vị cũng không cần đến nghe tôi giảng giải nữa. Cho nên Phật độ chúng sanh có hai hạng người dễ độ nhất. Một là những người thượng căn lợi trí, vừa nghe qua liền thông đạt, liễu ngộ, dứt sạch vọng niệm. Hai là những người thật thà ngu dốt, họ không cần tìm hiểu nhiều, bảo họ niệm Phật là họ cứ ngoan ngoãn, thật tình chấp trì, không nghĩ tưởng điều gì ngoài niệm Phật. Thứ ba là những người lưng chừng, thích khiên giác, ôm đồm, tìm hiểu suy nghĩ lung tung. Quý vị biết không, chúng ta thuộc loại người thứ ba này đó, loại người nhiều rắc rối. Cho nên Đức Thế Tôn suốt 49 năm khó nhọc, mỗi ngày không ngừng nói pháp, cũng vì những người nhiều rắc rối như chúng ta. Ngài phải đem pháp ly ác giảng nói tỉ mỉ ra cho chúng ta. Mong rằng sau khi quý vị đã hiểu rõ rồi thì phải biết buông xả. Không có vọng niệm là người có đại phước báo, tuyệt đối không phải có nhiều tiền tài, có địa vị cao. Người có địa vị tiền tài tuy được hưởng thụ đời sống vật chất, hưởng độ vài ba năm, sau khi chết rồi sẽ ra sao? Tam đồ lục đạo phải chịu luân hồi, như thế có phải là phước đâu? Nếu tâm không chút vọng tưởng, suốt ngày chỉ câu A Di Đà Phật, người này chỉ vài năm sau là đã thành Phật. Hiểu được như thế, quý vị mới biết công đức niệm Phật thật vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng. Đức Thế Tôn sợ dĩ phải bày ra phương tiện nói ba thừa, chỉ vì muốn dẫn độ chúng sanh mà thôi. Mục đích duy nhất của Ngài là mong chúng ta một đời có thể thành Phật. Có người hoài nghi rằng tôi rất ngu si, chậm hiểu, nghiệp chướng lại sâu dày, có thể thành Phật được không? Trong kinh điển Phật thường nói, chỉ cần một câu danh hiệu Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sinh tử tội nặng. Quý vị thử nghĩ xem, suốt ngày một đêm ở niệm Phật đường, quý vị đã niệm được rất nhiều tiếng. Vậy thì tính xem, tội chướng của quý vị đã tiêu trừ bao nhiêu rồi? Điều này chắc thật không sai, vì lời Phật nói không hề hư dối, chắc chắn có hiệu quả tốt, không thể nghĩ bàn. Thế nhưng, vì sao nhiều người niệm Phật suốt ngày đêm mà nghiệp chướng vẫn còn đầy? Bởi vì nghiệp chướng của người này quá nhiều, do đó công đức niệm Phật của một ngày đêm, dù là giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều, mà vẫn chưa dứt sạch. Cho nên, cần phải mỗi ngày đến niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt thêm nghiệp chướng. Phật dạy chúng ta rằng, năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Với ba yếu tố này, năng lực của không xen tạp mạnh nhất. Nếu quý vị giữ được liên lạc không gián đoạn trong 3 năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết. Làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị giảng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng rất tự tại. Sau khi sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải trụ ở cảnh giới phàm thánh đồng cư, cũng không phải trụ ở tứ độ giảng sanh, mà dự vào hàng thượng phẩm giảng sanh. Câu danh hiệu Phật giải trừ nghiệp chướng thật là bất khả tư nghị. Cho nên Ngài Từ Dân Quán Đảnh Pháp Sư trong lời chú giải của bộ kinh Vô Lượng Thọ nói: chúng sanh nào từ vô lượng kiếp tạo tội, tạo nghiệp cực ác, cực sâu dày, bao nhiêu kinh luận, tất cả các sám pháp đều không thể sám trừ được, cuối cùng vẫn còn một phương pháp có thể cứu vãn, đó là phương pháp niệm Phật, cho thấy công đức niệm Phật thật là to lớn, thù thắng vô cùng. Pháp môn tịnh độ trong kinh điển chỉ dạy rất nhiều phương pháp để chúng ta đi vào. Vào những phương pháp như thế, không phải phương pháp nào cũng thích hợp cho chúng ta cả. Muốn tu học, phải biết tự nhận rõ căn tánh của mình, trình độ lý giải của mình. Nói theo danh từ hiện nay là trình độ hiểu biết kèm theo khả năng trí nhớ. Vì hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống và việc làm của chúng ta, cho nên từ trong rất nhiều những phương pháp khác nhau, chúng ta phải chọn lấy một phương pháp phù hợp nhất với điều kiện của mình. Có như vậy, việc tu học mới mong đạt được kết quả dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta tự mình rất khó biết phải hạ thủ công phu từ đâu, làm cách nào có thể lựa chọn phương pháp. Phật nói đến 84.000 pháp môn, làm sao biết được pháp môn nào là thích hợp? Một khi lựa chọn không đúng pháp môn, chẳng những dùng công nhiều, kết quả lại ít. Sự tu học khó nhọc ở thế gian này cũng chẳng được một phần công đức nào. Điều này rất thật. Chính bởi tình trạng như vậy, cho nên Đức Phật Thế Tôn mới vì chúng sanh thời mạt pháp này chỉ bày ra một con đường, đó là pháp môn tịnh độ, cũng là pháp môn của chư Phật, giúp chúng ta lựa chọn. Thế nhưng pháp môn này cũng có rất nhiều phương pháp tu học. Tuy nhiên, tất cả chư Phật đều nhất khẩu đồng thanh chỉ dạy và giúp chúng ta lựa chọn phương pháp trì danh niệm Phật. Trong Kinh Di Đà dạy chúng ta trì danh niệm Phật, Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói nhiều hơn, ngoài trì danh niệm Phật ra, còn có quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy rõ trong ba bộ kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Kinh, Phật đều khuyên chúng ta giữ phương pháp chấp trì danh hiệu Phật. Chính vì thế, chúng tôi lựa chọn và đề xướng pháp này. Qua phương pháp trì danh niệm Phật, những người được lợi ích rất nhiều, kết quả giảng sanh vô số kể. Nếu theo phương pháp này, chân chính tu hành sẽ rất gần kề với Hoa Nghiêm Tam Muội, lại hội đủ nguyên tắc hiện thực Bách Thiên Tam Muội. Thật là một pháp môn không thể nghĩ bàn, một pháp môn đơn giản, dễ dàng, chắc chắn, mau chóng. Chỉ cần buông xả vạn duyên, giữ chặt câu danh hiệu Phật niệm tới. Một số người niệm Phật, công phu không được đắc lực, vì không buông xả được vạn duyên, tự tạo cho mình một chướng ngại trầm trọng. Chướng ngại này người khác không thể nào giúp, chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp, nhất quyết phải do chính bản thân mình chịu buông xả. Bất luận điều gì cũng không nên chấp giữ trong lòng, chỉ giữ một câu A-di-đà Phật trong tâm, nương theo Phật mà niệm Phật, hiện tiền, tương lai chắc chắn thấy Phật. Tự hành hóa tha. Chư cổ đức thường nói, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm câu A-di-đà Phật là một pháp môn vô cùng thù thắng, mau chóng và chắc chắn. Mau chóng ở chỗ nào? Trong Quán Kinh nói, thì tâm thì Phật, có nghĩa tâm này tức là Phật. Hai câu này vô cùng quan trọng và gồm thâu hết vô lượng vô biên các pháp môn mà tất cả chư Phật đã nói. Thì tâm thì Phật là nói về mặt lý, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tâm, tâm của chúng sanh vô tình thì gọi là pháp tâm. Phật tâm và pháp tâm là một, chẳng phải hai. Thế nhưng một tâm vì sao lại biến thành hai hình tướng khác nhau? Bởi vì một bên có tự có tưởng nên trở thành hữu tình, ngược lại biến thành vô tình chúng sanh. Trong Pháp Tướng Tông nói rất rõ, tất cả chúng sanh bản lai là Phật. Vì thì nguyên gốc đã là Phật, hiện giờ lại phát tâm niệm Phật, làm Phật, có lý nào không thành Phật? Do đó, vấn đề then chốt để làm Phật là phải niệm Phật. Vì niệm Phật là phương pháp chính yếu, phương pháp trực tiếp. Câu hỏi đặt ra là, vì sao bảo chúng ta phải niệm Phật A-di-đà mà không niệm danh hiệu các vị Phật khác? Quý vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy rõ ràng, A-di-đà Phật là Quan Trung Chí Tôn, Phật Trung Chí Dương, một vị tôn Phật vĩ đại với quả đức vô cùng mỹ mãn, cứu cánh và thiết thực mà tất cả mười phương chư Phật đều đồng thanh tán thán. Thưa quý vị, tất cả các pháp đều do tâm nghĩ tưởng mà sanh. Hôm nay đây, tâm của chúng ta nghĩ đến Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà, chúng ta sẽ làm Phật A-di-đà. Lý do khuyên bảo quý vị không nghĩ tưởng điều gì ngoài sự nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật là như vậy. Hơn nữa, trong Kinh Đại Tạng đã nói rất rõ ràng đầy đủ là nhất giải, nhất thiết giải, nghĩa là khi chúng ta niệm một danh hiệu A-di-đà Phật là niệm đủ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Do đó, đừng nên lo ngại hay phân biệt chấp trước rằng niệm Phật này là bỏ Phật kia. Không phải thế. Sau khi chúng ta đã nhận định rõ ràng sự thật được rồi, kế tiếp là phải vững tâm, bền chí, dũng mãnh dựa vào Phật thất trong niệm Phật đường. Phương pháp rất thường nhắc đến trong niệm Phật đường là tự hành hóa tha, nghĩa là tự mình tu hành và lợi lạc, hóa độ người khác. Do đó, cần phải vào niệm Phật đường, cần phải cùng nhau tu tập. Niệm Phật đối trị vọng tưởng. Niệm Phật là phải lấy kinh hành niệm Phật làm chính. Khi nào quý vị mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi, giờ giấc ngủ nghỉ cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa, bởi vì ngủ là hôn trầm. Người nào ngủ nhiều chứng tỏ người đó còn nhiều hôn trầm. Hôn trầm là lạc vào vô minh, nhiều vọng tưởng là trạo cử. Không riêng gì trong lúc niệm Phật, nếu làm việc mà hôn trầm hoặc trạo cử đều bị chướng ngại. Trong nhà Phật gọi hai thứ chướng ngại này là hôn trầm, trạo cử. Trạo cử là tâm sao xuyến, không định, bị nhiều vọng tưởng chi phối. Hôn trầm là u mê, không sáng suốt, ngủ gục. Bình thường chúng ta không thấy có vọng niệm. Khi ngồi yên xuống, vọng niệm nổi lên rất nhiều. Có người cho là do niệm Phật. Thưa quý vị, không phải như thế. Không phải do niệm Phật mà sanh nhiều vọng niệm. Thực tế trong lúc bình thường, chúng ta đã có rất nhiều vọng niệm rồi. Nhưng chúng ta không để ý đến khi ngồi yên lặng xuống niệm Phật, muốn thu nhiếp tâm lại mới phát giác rõ ràng như thế thôi. Với hai loại chướng ngại này, Phật có chỉ cho chúng ta phương pháp đối trị. Thứ nhất, đối trị vọng tưởng. Nếu vọng tưởng nhiều, dùng phương pháp chỉ tịnh, nghĩa là trụ ở một chỗ, hoặc là trụ ở câu danh hiệu Phật hay niệm Phật ở trong tâm cũng được. Nếu không niệm thành tiếng, có thể lắng nghe người khác niệm. Chỉ cần dụng tâm chuyên nhất, vọng niệm tự nhiên tan biến. Tuyệt đối không nên tạo tác thêm vọng niệm, nghĩa là đừng có ý nghĩ miễn cưỡng dẹp tắt vọng tưởng, nếu không sẽ vọng tưởng tăng thêm vọng tưởng. Do đó, vọng tưởng nhiều bao nhiêu cũng mặc kệ, đừng để ý để làm gì. Hãy dùng hết tinh thần, ý chí tập trung vào câu danh hiệu Phật hoặc tập trung vào quán tưởng. Quán tưởng điều gì đây? Tưởng hình Phật, đến tướng hảo của Phật. Tóm lại, cần phải tập trung tinh thần, ý chí mới có thể tiêu trừ được vọng tưởng. Hầu hết tất cả những nguyên tắc dụng công đều nhằm mục đích tiêu trừ vọng tưởng, hôn trầm, tạp niệm để hồi phục lại bản tánh giác ngộ của mình. Nói chung trong nhà Phật, bất luận sử dụng công phu nào đều hy vọng đạt được ba mục đích này. Thứ hai, phương pháp đối trị hôn trầm. Nếu trong lúc ngồi niệm Phật bị hôn trầm, tốt hơn hết hãy đứng lên lạy Phật. Lạy Phật và kinh hành niệm Phật đối trị hôn trầm rất có hiệu quả. Lạy Phật làm cho tinh thần tỉnh thức. Trong lúc lạy Phật, điểm đặc biệt cần lưu ý là lạy Phật để sám hối, bởi vì nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất là nặng nề. Cho nên trong niệm Phật đường, nhất là người sơ học, nếu mỗi ngày đạt tiêu chuẩn trên 300 lạy là rất tốt, rất có lợi. Chúng ta thường nghe trong Đại Thừa Kinh điển nói rằng, tu hành trong thời mật Pháp, niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bày nói 84.000 pháp môn, đó không phải là bản ý của Ngài, chỉ vì ứng cơ thuyết pháp để dẫn độ chúng sanh mà thôi. Giảng sanh Tây Phương. Trong giảng sanh truyện, chúng ta thấy có rất nhiều người do công phu niệm Phật được giảng sanh rất tự tại. Biết trước giờ giấc ra đi, không một chút bệnh hoạn, gương mặt lại tươi đẹp hơn lúc bình thường. Nhiều người không hiểu lại cho rằng niệm Phật mới 3 năm đã giảng sanh là phải chết. Hey, tôi sợ lắm, thôi thôi, đừng bảo tôi niệm Phật nữa. Những người có ý nghĩ như vậy vì họ không hiểu được ý nghĩa, giá trị cao đẹp của sự giảng sanh nên mới bị những suy nghĩ tham sống sợ chết, luyến tiếc trần cảnh để phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi. Pháp môn niệm Phật không có sinh tử, giảng sanh không phải là chết, giảng sanh là sống mà ra đi, còn chết là không thể giảng sanh. Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn không sanh không diệt, vì trong lúc giảng sanh quý vị rất tỉnh táo và thấy Phật tới trước rồi theo Phật ra đi. Lúc đó cái xác tạm bợ của thế gian này không còn dùng nữa. Sau khi lên đến cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ được một thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ y như Đức Phật A Di Đà, như vậy tuyệt đối không phải chết. Cho nên tôi thường nói với quý vị rằng pháp môn này là pháp môn không già, không bệnh, không chết. Quý vị hãy yên tâm, dừng bước, lắng lòng nhất hướng mà chuyên niệm. Tôi nói đây là sự thật, chẳng phải dối gạt quý vị để làm gì. Chỉ cần quý vị chuyên tâm niệm Phật, tới lúc tâm được thanh tịnh, thì tất cả chuyện khổ đều không còn nữa. Gương mặt lúc nào cũng tự tại, vui cười. Vì vui tươi nên không già. Người xưa có câu ưu tư khiến cho người mau già, lo buồn khiến quý vị rất dễ lão hóa. Hiện giờ chúng ta còn đang mang cái nghiệp báo thân này, sống chết không một chút tự do. Những lúc khổ quá, thọ mạng chưa hết, muốn chết mà vẫn phải sống. Đến khi có phước báo nhiều rồi, muốn sống thêm vài năm để hưởng thụ, nhưng thọ mạng đã dứt, chừng đó muốn sống vẫn phải chết. Do đó khi quý vị phát tâm niệm Phật hoặc vào niệm Phật đường niệm Phật, thân tâm thế giới vạn duyên bên ngoài tất cả đều buông xuống hết, chỉ còn câu hồng danh A Di Đà Phật với niềm vui đạo hạnh tràn ngập trong lòng, đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Sự chuyên cần tu tập đến lúc công phu thành khối, quý vị sẽ không còn ràng buộc bởi cái khổ của bệnh già và chết. Chừng đó sanh tử tự tại, muốn ra đi lúc nào tùy ý, muốn ở lại thế gian sống thêm vài 3 năm cũng được. Lúc này cái sống của quý vị hoàn toàn mang ý nghĩa cao đẹp và tự biết mình sẽ phải làm những điều gì. Người đạt đến mức sanh tử tự tại là người hội đủ phước báo lên thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ. Họ không ra đi mà tình nguyện ở lại, vì xét thấy còn rất nhiều người có duyên với mình phải giúp đỡ họ, phải độ cho họ, hy vọng có thể dẫn dắt thêm nhiều người cùng nhau về Tây Phương. Lý do sống chính đáng như thế tuyệt đối không phải vì tham sống sợ chết hay để hưởng thụ ở thế gian này. Thực ra sự hưởng thụ trên thế gian này làm sao sánh bằng thế giới cực lạc ở Tây Phương. Cái nhà mà chúng ta cho là đẹp và sang trọng nhất, đối với người gọi Tây Phương cực lạc, họ không màng đến, bởi vì nhà cửa của họ ở là thất bảo, cung điện, sàn nhà toàn bằng lưu ly, đường đi trải bằng vàng, thức ăn chỉ cần nghĩ đến liền hiện ra, đồ vật mọi thứ đều do tâm nghĩ tưởng mà hiện hình. Do tập khí ở thế gian nên có lúc khởi niệm ăn uống, đến khi giác ngộ lại, thức ăn liền biến mất. Cho nên nhà ở cõi Tây Phương cực lạc trống không, sạch sẽ vô cùng và không cần có nhà bếp. Quý vị thấy cuộc sống như vậy có sung sướng không? Còn chúng ta đây, đồ đạc chất chứa đầy nhà, muốn dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ cũng phải mất nhiều thời giờ và phiền phức vô cùng. Cho nên người niệm Phật đến khi công phu thành tựu rồi, nếu xét thấy mình không đủ duyên hóa độ chúng sanh ở thế gian này, họ đều mong sớm được lên Tây Phương cực lạc để hưởng phước. Sau khi lên đến thế giới cực lạc rồi, mỗi ngày được thấy Phật, được cúng dường 10 vạn ức Phật. Trong Kinh Di Đà Phật, 10 vạn ức Phật, thực tế, quý vị có thể cúng dường vô lượng hằng hà sa số Phật. Sở dĩ Ngài nói ít hơn như vậy, vì Phật rất từ bi, Ngài biết sự tỉnh thức của chúng sanh còn rất hạn chế. Lên đến đó rồi mà đôi lúc còn khởi tâm nghĩ nhớ về ngôi nhà cũ và những người thân còn ở thế gian. Do đó Ngài mới phương tiện mà nói cúng dường con số ít hơn thực tế như vậy, và bảo chúng ta còn thể trở lại thăm thế gian bất cứ lúc nào đều có thể được. Thế giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm đẹp đẽ như thế, đi đến đâu cũng có những thành tựu tốt đẹp như thế, vì sao chúng ta không tranh thủ đi sớm? Một pháp môn có thể thành tựu dễ dàng như vậy, đối với các vị Bồ Tát thành tựu ở những pháp môn khác, nếu không nhập vào cảnh giới này, đều cho là một pháp môn khó tin, khó hiểu. Cũng giống như chúng ta nói với mọi người rằng, niệm Phật đường là nơi rất tốt, rất thù thắng để tu tập, họ nghe qua dễ gì tin ngay. Nhưng sau vài ngày đến đây niệm Phật rồi, họ mới chịu tin. Một việc nhỏ ở thế gian này mà người đời còn không hiểu, không tin được, nói gì đến cảnh giới thù thắng, viên mãn ở thế giới Tây Phương cực lạc. Từ chuyện nhỏ suy rộng đến chuyện lớn, chúng ta có thể nhận thức được phần nào để tăng trưởng thêm niềm tin và thiện căn của mình, hầu đem hết tâm nguyện của mình ra niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, chắc chắn sẽ được thành tựu. Tri ân, báo ân. Hôm nay có vị đồng tu đưa ra câu hỏi, làm cách nào để siêu độ thân bằng quyến thuộc của mình? Cho thấy, đây là một vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm đến. Những người đã chết, điều mong mỏi duy nhất và tha thiết của họ là trông nhờ sự giúp đỡ của con cháu. Do đó, con cháu cần phải tu học Phật Pháp theo đúng phương pháp của Phật đã dạy để tu hành. Đây là cách thức giúp đỡ có hiệu quả nhất. Nhưng trong Phật Pháp có đến 8.000-4.000 pháp môn. Pháp môn trì danh niệm Phật là phương pháp dễ tu và mau chóng đạt kết quả nhất. Nếu quý vị thật sự phát tâm vì muốn cứu thân bằng quyến thuộc vĩnh viễn xa lìa ác đạo, quý vị phải mạnh dạn bước vào niệm Phật đường, chân thật niệm Phật, đồng thời phải có tâm kiên cố. Trong cuộc sống, dẫu có nhiều bận rộn một tuần ít nhất, quý vị phải đến niệm Phật đường một ngày. Niệm Phật vì ai? Vì giúp đỡ thân bằng quyến thuộc hiện kiếp, cũng như thân nhân nhiều đời nhiều kiếp đã qua. Công đức này thật to lớn vô cùng. Hiện nay trong niệm Phật đường của chúng ta, mỗi tuần niệm Phật một lần 24 giờ. Một ngày như vậy, quý vị hãy buông xả thân tâm vạn duyên thế giới bên ngoài, dùng tấm lòng chân thành, thanh tịnh, từ bi, đồng thời với tâm niệm báo ân để niệm Phật. Được như thế, việc niệm Phật của quý vị mới mong có kết quả tốt, và nhất là đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã quá cố của quý vị được vô cùng lợi lạc, công đức của quý vị cũng thật là to lớn. Trong đây có người thắc mắc, làm sao biết được thân bằng quyến thuộc lúc nào thoát khỏi ác đạo? Xin thưa rằng, cái lúc quý vị phát tâm chân thành niệm Phật, họ lập tức thoát khỏi ác đạo. Bởi vì việc làm của quý vị chân thật, không giả dối, thì liền được cảm ứng, chứ không phải chờ đến khi quý vị niệm Phật, đến lúc công phu thành khối, họ mới được siêu thoát. Tuy nhiên, nếu công phu của quý vị thành khối, nghĩa là không xen tạp, không gián đoạn, có thể gọi là chứng tiểu quả, thì phước báo của họ sẽ được sanh lên thượng thiên đạo, tức là trời người Atula. Trường hợp công phu niệm Phật của quý vị không ngừng nâng cao, thì thân bằng quyến thuộc của quý vị sẽ không bao giờ trở lại ác đạo. Đến đây quý vị đã hiểu rõ hai mặt lý và sự của công đức niệm Phật rồi. Từ đây, quý vị tự biết mình phải làm thế nào khi phát tâm niệm Phật để đền đáp công ơn sâu dày đối với cửu quyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc. Phát tâm niệm Phật là điều rất tốt. Tuy nhiên, nếu không có ngoại duyên hỗ trợ, nghiệp chướng tập khí của mình lại công phu không được đắc lực. Một niệm Phật đường chân chính là một tăng thượng duyên giúp chúng ta tu hành. Duyên này rất thù thắng. Hôm qua có một vị đồng tu người Mỹ đến nói với tôi rằng, tôi vào niệm Phật đường, thấy chung quanh đều có hình Phật, khiến tôi có cảm giác như chính mình cũng là Phật. Cảm giác này thật sự không sai. Điểm thù thắng khác ở niệm Phật đường là được mỗi ngày nghe giảng kinh thuyết pháp. Sau khi nghe và hiểu được nghĩa lý trong kinh, siêng năng tu hành, đây gọi là giải hành tương ưng. Nếu một niệm Phật đường hằng ngày không được nghe giảng kinh thuyết pháp, người niệm Phật không thể nào giải hành tương ưng được. Đa số dễ lạc vào hình thức niệm Phật, như vậy hiệu quả sẽ khác nhau xa lắm. Hiện nay có một số đạo tràng ở những nơi khác đến tham dự Phật thất và áp dụng phương thức niệm Phật ở đây vào đạo tràng của họ, thật là quý hóa vô cùng. Tôi hy vọng mỗi đạo tràng ở những nơi khác đều có thể xây niệm Phật đường, hầu giúp mọi người cùng nhau niệm Phật. Tuy nhiên, một nhân tố cần thiết không thể thiếu, đó là phải hiểu rõ lý lẽ. Muốn hiểu lý lẽ phải có người giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn. Nếu quý vị không tìm được người giảng pháp, có thể đến đạo tràng chúng tôi lấy băng về nghe. Mỗi ngày nên mở băng nghe 2 giờ đồng hồ. Như vậy, niệm Phật đường của quý vị với chúng tôi không có khác. Công phu niệm Phật của chúng ta, một khi đã thành khối, không những thân bằng quyến thuộc của kiếp này, thậm chí đến nhiều đời kiếp trước mà chúng ta không biết hoặc không thể nhớ, họ vẫn được siêu độ. Nghĩ đến việc này, nếu chúng ta không siêng năng nỗ lực tu hành, chúng ta thật có lỗi với ông bà, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc. Do đó, khi vào niệm Phật, chúng ta phải mang tâm tri ân, báo ân để niệm Phật. Chính cái tâm này là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta tinh tấn, vọng mạnh không ngừng. Hôm nay, họ vẫn còn kẹt trong ác đạo, không có khả năng giải thoát, nên họ hoàn toàn trông cậy ở chúng ta. Những người hiểu Phật Pháp, hiểu giáo lý, chân thật y giáo phụng hành, không những giúp họ ra khỏi cảnh khổ, ngoại tai kiếp hiện nay trên thế giới, đều có thể giải hóa, có thể đạt đến chỗ quốc thái dân an như lời Phật nói. Cho nên niệm Phật không phải vì chính mình, mà vì thân bằng quyến thuộc, vì tất cả chúng sanh. Giữ chánh niệm phục ma dương. Đa số chúng ta đây đều biết Phật có tướng hảo quang minh, ma cũng có tướng hảo quang minh. Phước báo của Phật vô cùng to lớn, phước báo của ma cũng không kém. Phật có hào quang kim sắc của Phật nhu hòa, khiến cho chúng ta mỗi khi tiếp xúc đều có cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát, an ổn, vui vẻ, tự tại. Ma cũng có hào quang kim sắc, nhưng dưới ánh sáng chói lọi của ma, con người sẽ cảm thấy sợ hãi, không yên. Tóm lại, hào quang của ma so với hào quang của Phật không có khác. Chỉ khác ở chỗ, sau khi con người tiếp xúc rồi, có những cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Làm thế nào để tránh khỏi ánh sáng của ma, không bị ma tổn hại? Điều này hết sức quan trọng, quý vị có thể hiểu rõ phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó. Quý vị phải luôn giữ chánh niệm. Khi giữ được chánh niệm, chẳng những ma không thể làm tổn hại, ngược lại sanh lòng tôn kính và hộ pháp. Khi xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thị hiện tám tướng thành đạo, ma ba tuần liền đến và dùng đủ mọi thủ đoạn uy hiếp cản trở. Đức Thế Tôn chánh niệm phân minh như như bất động. Sau cùng, ma không còn cách nào để phá hại nữa, nên sanh lòng tôn kính, bái phục, nguyện làm hộ pháp cho Ngài. Do đó, tâm niệm của chúng ta cần phải tương ưng với giới, định, huệ, ba môn học. Đây là phương thức quan trọng nhất để đối trị với sức cản trở, lay động của ma. Những người nào dễ bị ma làm tổn thương nhất? Xã hội ngày nay, những người tu học Phật Pháp, đặc biệt là giới thanh niên bị ma nhập rất nhiều. Những ai thích có thần thông, cảm ứng đều dễ bị kết duyên với ma. Ma sẽ lợi dụng nhược điểm đó của quý vị đến lay động quấy phá. Cho nên người tu học Phật Pháp trong thời đại này cần phải có cảnh giác cao độ. Khi niệm Phật phải giữ tâm thật chân thật, không nên mong cầu cảm ứng. Trong kinh điển Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta ngoan ngoãn làm theo. Điều gì Phật nói chúng ta không nên làm, chúng ta quyết định không làm. Phật dạy chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cầu sanh tịnh độ. Phật bảo chúng ta liệu sanh tử, thoát khỏi luân hồi, chúng ta tuyệt đối không luyến tiếc với lục đạo. Thuận theo lời chỉ dạy của Phật, ma sẽ không làm gì được đối với chúng ta. Với trẻ ngày nay, đa số vì muốn có thần thông, có cảm ứng, nhưng đâu ngờ đã tự mình làm hư hoại hết cả tương lai tốt đẹp của chính mình. Thật là điều đáng tiếc vô cùng. Quý vị nên hết sức thận trọng, nhất là phải có sự cảnh tỉnh đối với con cháu, bà con, quyến thuộc. Bởi vì trong lúc quý vị khởi tâm mong cầu thần thông, cảm ứng, ma liền có dịp giả hình dáng Bồ Tát, giả Phật Di Đà đến mê hoặc và lừa gạt dẫn dắt quý vị đi theo. Nhiều vị đồng tu lo rằng, lỡ khi lâm chung ma giả Phật A Di Đà đến trước thì sao? Nếu chúng ta không phân biệt được giữa ma với Phật thì công phu niệm Phật nỗ lực tu hành bấy lâu sẽ chẳng còn. Đối với điều này, xin quý vị hãy yên tâm. Ma tuy lừa gạt người, nhưng nhất quyết chúng không thể giả dạng bổn tôn, tức Phật A Di Đà. Bởi vì Phật có thần hộ pháp, khi chúng ta phát tâm chân thật niệm Phật đều được các vị thần hộ pháp bảo hộ cho chúng ta. Thần hộ pháp nhất quyết không dung thứ cho các loài yêu ma quỷ quái giả mạo bổn tôn. Nếu chúng dám giả mạo sẽ bị tội nặng. Ngược lại, nếu chúng giả dạng các vị Phật đến gạt quý vị, chúng không phạm tội. Cho nên quý vị niệm Phật A Di Đà, đến lúc lâm chung nhất định phải chờ Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Nếu thấy Phật Thích Ca, Phật Dược Sư đến trước, đó là ma giả dạng đến lừa gạt. Trong tình trạng như vậy, quý vị phải tập trung tinh thần, nhất hướng chuyên niệm hồng danh A-di-đà Phật và mặc nhiên không thèm để ý đến. Tức thời, những hình ảnh đó sẽ tự biến mất. Những kiến thức này hết sức quan trọng, quý vị nên lưu ý. Người niệm Phật thỉnh thoảng mơ thấy Phật A-di-đà, như vậy là công phu niệm Phật được cảm ứng. Nếu thường xuyên thấy Phật thì phải cẩn thận, coi chừng công phu không đúng hoặc có vấn đề. Nhiều người hỏi, lúc mới niệm Phật, tôi thường mơ thấy Phật A-di-đà, tới nay niệm Phật đã nhiều năm rồi, lại không hề thấy. Như vậy có phải tôi bị thối chuyển so với lúc ban đầu không? Trả lời, cũng có thể thối chuyển. Nếu không bị thối chuyển, cũng không nên thường xuyên mơ thấy. Thường xuyên mơ thấy là ma cảnh. Cho dù quả thật mơ thấy Phật cảnh hiện ra, cũng không nên sanh tâm chấp trước, sanh tâm tham và vui mừng. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có chỉ dạy cho chúng ta phương pháp đối phó với ma cảnh như sau. Khi gặp cảnh giới hiện ra, phải giữ tâm không để ý đến, không tìm hiểu sâu vào. Vì sao? Bởi vì khi ma hiện ra, có nghĩa là công phu của quý vị đã đạt tới mức khả quan. Nếu không, ma cũng chẳng thèm tới để làm gì. Mục đích của chúng đến để chướng ngại, phá cho tan nát công phu tu tập và đạo tâm của quý vị. Cho nên ý nghĩa câu hồng danh A-di-đà Phật giúp chúng ta giữ tâm như như bất động trước ma cảnh rất quan trọng và rất tương quan mật thiết với công phu tu tập của chúng ta. Phát tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta muốn ngay trong một kiếp này thật sự thành tựu được công phu niệm Phật, lúc xử thế tiếp xúc với người, với vật, cái tâm duy nhất mà chúng ta cần phải có đó là chân tâm. Khi bị người khác lừa dối, hiếp đáp, chúng ta phải nghĩ như vậy: đó là chuyện của họ, không dính dáng gì với tôi cả. Việc của tôi là phải dùng tâm chân thật đối xử lại. Vì sao? Bởi vì tôi quyết định trong một kiếp này phải cầu vãng sanh tịnh độ. Làm thế nào để cầu sanh tịnh độ? Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng niệm Phật. Nếu quý vị không phát Bồ Đề tâm, chỉ nương vào nhất hướng chuyên niệm, kết quả không thể vãng sanh. Xin quý vị nên thận trọng. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: một vạn người niệm Phật thật sự có thể vãng sanh chỉ dài 3 người. Vì sao số người vãng sanh quá ít như thế? Vì không phát tâm Bồ Đề nên tâm không thanh tịnh. Bởi tâm không thanh tịnh nên còn thị phi, nhân ngã, tham sân si mạn nghi. Những thứ này không tương ứng với thế giới Cực Lạc một chút nào. Tây phương Cực Lạc là nơi câu hội của chư thượng thiện nhân, chỗ ở của những người thiện lành bậc nhất. Cho dù quý vị niệm Phật siêng năng đến đâu, hoặc một ngày có thể niệm đến 10.000 lần, nhưng tâm của quý vị không thiện, làm sao có thể lên Tây phương ở cùng chỗ của bậc thượng thiện nhân? Do đó, phát Bồ Đề tâm quan trọng hơn cả việc nhất hướng chuyên niệm là như vậy. Người thật sự phát Bồ Đề tâm, khi lâm chung, một niệm hoặc 10 niệm quyết định sẽ vãng sanh. Vì sao? Vì họ đã là người thượng thiện nhân rồi, đầy đủ phước báo rồi, chỉ cần chợt khởi tâm muốn vãng sanh là được ngay. Cho nên những lời nói trong kinh điển, chúng ta cần phải lưu ý, suy ngẫm kỹ lưỡng, tuyệt đối không nên tụng niệm một cách hàm hồ. Đoạn văn trên chúng ta nói đến chân tâm. Chân tâm là thể của Bồ Đề tâm. Kế tiếp nói thâm tính là dụng của Bồ Đề tâm. Tự dụng đối với chính mình là luôn giữ tâm hiếu thiện hiếu đức, thích làm điều thiện đức. Đối với chúng sanh thì đại từ bi, nhân từ, hiếu thiện hiếu đức là việc làm không thể miễn cưỡng hoặc làm cho có hình thức bên ngoài. Nó phải đưa xuất một cách tự nhiên từ bên trong ra. Cho nên người phát tâm Bồ Đề, mỗi khi khởi tâm động niệm, đều nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát khỏi cảnh khổ được an vui, không hề có một niệm nghĩ đến lợi ích cho cá nhân mình. Nếu còn một niệm ích kỷ tự lợi, là còn ngã chấp nặng nề. Ngã chấp là gốc rễ của lục đạo luân hồi, không bứng sạch gốc rễ này thì không có cách nào ra khỏi lục đạo. Cho nên ngay từ bây giờ, quý vị cần phải buông xả, phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh, đến những người đang đau khổ, đang gặp nạn trên thế giới. Tuyệt đối không nên nghĩ chuyện lợi ích cho riêng cá nhân mình nữa. Trong suốt thời gian thuyết pháp đã qua, tôi nhiều lần nhắc nhở quý vị phải phát Bồ Đề tâm. Trong kinh điển, Đức Thế Tôn cũng từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu ngàn lần. Vì sao Thế Tôn không ngừng lặp lại như vậy? Bởi vì chúng sanh vẫn còn chưa tỉnh thức, vẫn còn u mê. Thế Tôn vẫn phải lặp đi lặp lại một cách không mệt mỏi để kêu gọi chúng ta. Một khi quý vị phát khởi Bồ Đề tâm, liền được chư Phật hộ trì. Vì tâm của chư Phật là tâm Bồ Đề, như vậy tâm của quý vị sẽ cùng với tâm của chư Phật không hề khác nhau. Ý nghĩa ba lạy của Phật giáo. Tâm diệu. Lạy hay còn gọi là lễ bái là nghi thức rất phổ thông trong dân gian, mang ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn và niềm tôn kính đối với các đấng thần linh, các bậc tiên hiền có công khai phá giang sơn, bảo vệ sơn hà xã tắc và tổ tiên dòng họ tiếp nối. Dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Trung Hoa, nên việc lễ lạy từ hình thức đến nội dung, từ lễ tổ tiên ông bà ở nhà cho đến lễ lạy trời Phật thánh thần ở đình chùa lăng miếu cũng đều bị ảnh hưởng theo. Hầu hết các tôn giáo đều có lễ lạy, nhưng với nghi thức và ý nghĩa khác nhau. Với Phật giáo, ý nghĩa và cách thức lễ lạy khác với các đạo giáo khác. Đạo Phật bắt nguồn từ Ấn Độ. Tại xứ này ngày xưa, dân chúng thường bày tỏ lòng tôn kính chân thành đến một người nào đó. Họ ngưỡng mộ kính mến bằng cách quỳ xuống sát đất, đặt cán mình lên chân của vị ấy. Đức Phật là vị đạo sư, là bậc giác ngộ được tôn kính đặc biệt tại xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Lúc Đức Phật còn tại thế, mỗi lần nghe pháp hay thưa thỉnh việc gì, chư tăng thường chắp tay lạy ba lạy rồi thưa hỏi hay ngồi nghe pháp. Đức Phật mặc nhiên chấp nhận cung kính này như là một tục lệ có từ lâu đời của xã hội Ấn Độ. Tuy vậy, Ngài cũng không đặt thành nghi thức lễ lạy mà để tùy tâm các đệ tử. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, hình thức lễ nghi và sự tôn kính ấy vẫn được duy trì trong các hạng đệ tử của Ngài. Sự duy trì hình thức ấy với mục đích là luôn luôn xem Đức Phật như còn tại thế. Chư Tăng mỗi khi tụng kinh ôn lại lời Ngài dạy, phải mặc áo cà sa, tức áo màu hoại sắc trang nghiêm, lạy Phật ba lạy. Hàng đệ tử tại gia cũng theo quý chư Tăng lạy Phật như thế. Tại sao lại lạy ba lạy mà không lạy hai lạy, bốn lạy hay năm lạy? Ba lạy chính là lễ lạy ba ngôi quý báu, tức Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Người đời thường xem vàng, bạc, kim cương, hột xoàn, đô la và danh lợi thế gian là quý báu. Nhưng thực tế cho biết những thứ này không đem lại hạnh phúc chân thực, không cứu được con người thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nhưng với ba ngôi quý báu Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, có năng lực dẫn dắt con người thoát khỏi mọi phiền não và ra khỏi sinh tử luân hồi. Phật là giác, là thức tỉnh ra khỏi giấc ngủ mê. Đức Phật là người đã giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Ngài là một bậc đạo sư, một người chỉ lối dẫn đường cho mọi chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vì thế, người Phật tử lạy cái lạy đầu tiên là để tỏ lòng thành kính, ngưỡng mộ và nhớ ơn Phật. Cũng là thề nguyện sẽ theo gương Ngài mà tu hành để về bến giác. Pháp là những lời Phật dạy các đệ tử, sau đó được ghi bằng chữ gọi là kinh và luật. Còn luận là những lời bàn luận của các vị Bồ Tát, đệ tử của Phật để làm sáng tỏ thêm những lời Phật dạy. Vì thế, người Phật tử lạy cái lạy thứ hai là lạy Pháp Bảo, nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tưởng nhớ đến những lời dạy của Phật, những lời dạy mà nếu chúng ta thực hành sẽ có công năng đưa chúng ta qua khỏi bể khổ, đến bến bờ giải thoát. Tăng là một đoàn thể sống chung với nhau, ít nhất là 4 người bỏ nhà xuất gia đi tu, giữ đầy đủ giới luật của Phật đặt ra, với mục đích tu hành giải thoát cho mình và cho tất cả chúng sinh. Vì thế, cái lạy thứ ba là lạy Tăng Bảo. Từ các vị thánh tăng xuất thế đến các vị tỳ kheo trụ thế tu hành chân chính, đạo đức trong sạch và giới luật trang nghiêm, để tỏ lòng thành kính và biết ơn những vị này đã sống đời sống lý tưởng, đã hy sinh gia đình tiền của và danh vọng, đã xem tiền bạc châu báu như rắn độc, danh lợi như đôi dép rách, sắc đẹp như cạm bẫy, ăn ngon mặc đẹp như xiềng xích trói buộc, để tình nguyện thay Phật dẫn dắt chúng sinh trên đường đạo. Ngoài ý nghĩa lễ lạy Phật, Pháp và Tăng nêu trên, ba cái lạy cũng còn mang ý nghĩa lễ lạy ba ngôi quý báu bên trong chúng ta và trong mọi chúng sinh. Vì chúng sinh cùng chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt, tức là Phật tánh, đồng một pháp tánh từ bi và bình đẳng, tức pháp tánh, và đồng một đức tánh thanh tịnh hòa hợp, tức thanh tịnh tánh. Về cung cách lạy cũng có nhiều thứ. Người Ấn Độ cũng như Trung Hoa có nhiều cách lễ lạy khác nhau. Riêng Phật giáo Việt Nam thường lạy theo phương cách ngũ thể đầu địa, tức là làm thế nào cho hai tay, hai chân và cái đầu đụng mặt đất. Đây là một phương cách lạy tôn kính nhất trong tất cả các cung cách lễ lạy. Khi lễ lạy, người Phật tử đứng ngay thẳng, hai chân khép sát vào nhau, hai bàn tay chấp sát lại nhau cho khích, theo thế hiệp dưỡng, không phải thế hình búp sen, tiêu biểu cho sự nhất tâm. Khi lạy Phật, có người để hai tay trước ngực lạy xuống, cũng có người đưa hai tay lên trán rồi mới lạy xuống, theo phương cách ngũ thể đầu địa. Tức là khi lạy phải quỳ xuống, ngửa hai bàn tay ra như đang nâng hai chân Phật, và cúi lưng xuống đặt trán mình lên trên hai lòng bàn tay. Đối với phụ nữ thường là quỳ thẳng lưng rồi lạy, chứ không đứng. Vì hình thể đặc biệt của phụ nữ khác với nam giới, nên thế đứng thẳng trông hơi lộ liễu. Trong đạo Phật, bao giờ sự và lý cũng phải viên dung. Vì sự thì như trên chúng tôi đã trình bày, chúng ta lạy Tam Bảo với tất cả thân tâm thành kính nhớ ơn, thành kính nhớ ơn Phật, thành kính nhớ ơn Pháp và thành kính nhớ ơn Tăng. Thế còn cái tâm của chúng ta trong khi lạy phải như thế nào, nghĩ ngợi gì, tưởng nhớ đến ai, đến cảnh gì, vật gì, hay là để tâm không nghĩ ngợi, không cầu mong điều gì? Để trả lời câu hỏi này, thiết tưởng chúng ta hãy nhớ lại bài kệ Quán Tưởng mà chúng ta thường tụng trước khi đảnh lễ. Năm lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Đã được dịch ra là: Phật chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu dí đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời, trước bảo tòa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Như thế thì bản chất Phật và chúng sinh vốn là không tịch lặng lẽ, tạm gọi là chân tâm. Chỉ từ khi bắt đầu khởi niệm là bắt đầu bị cuốn vào dòng vô minh, rồi thức mới hoạt động, mới suy nghĩ, mới phân biệt ra cái ta, tức năng, và cái không phải ta, tức sở, mới nảy sinh ra tình cảm yêu ghét, tạo nghiệp, trả quả, xoay chuyển trong dòng sinh tử, không thấy đường ra. Phật thương xót chúng sinh mê muội trong trí bồ đề mà không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Lời sám hối mới dạy cho chúng sinh tu hành để chấm dứt cái dòng luẩn quẩn đó bằng cách trì giới, tham thiền, niệm Phật, trì chú. Mục tiêu đều để giải bớt sự hoành hành của con dựng tâm, con ngựa ý, và bớt dựng thói quen chấp trước, phân biệt, yêu ghét, từ từ đi tới định tâm. Khi tâm đã định thì trí huệ bát nhã mới có dịp hiển lộ, mới được hưởng mùi vị cam lộ của Phật Pháp. Đó là điểm đặc biệt của đạo Phật. Nếu chỉ dạy con người ăn hiền ở lành thì nhiều tôn giáo khác đã làm. Đức Phật thì hiện ra đời là dư, không có gì đặc biệt đáng được tôn là đấng đại giác. Chính là vì Ngài đã nhận được cái tánh không tịch và tự mình dẫn đường cho chúng sinh trong suốt 49 năm, còn để lại kinh sách làm bản đồ cho đời sau nương theo tu tập mà trở lại được cái tánh không tịch ấy. Kẻ đội thù dìm ta trong dòng vô minh chính là cái tâm sinh diệt suy nghĩ liên miên này. Cho nên nếu muốn báo đền ơn Phật, dâng lời Phật, thì ít nhất là trong khi lễ lạy phải tuân theo lời Phật dạy, không suy nghĩ gì cả, chỉ theo dõi hành động mà thôi. Lễ xuống thì chỉ biết là lễ xuống, đứng lên thì chỉ biết là đứng lên, chắp tay thì chỉ biết là chắp tay, vân vân, không có nghĩ đến bất cứ ai, không tưởng nhớ đến bất cứ cái gì. Thấy một niệm tưởng dấy lên là ô nhiễm rồi, là hết không tịch rồi, là từ nhất niệm vô minh trôi lăn vào dòng vô minh miên diễn rồi. Nói tóm lại, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, nghĩa là người lạy và đấng mình lạy, thể tánh đều vắng lặng bình đẳng, thật tướng vạn pháp đều thể hiện một cách bình đẳng, không phân biệt, không thấy có mình lạy và người để cho mình lạy. Nếu khi lạy mà tâm còn vướng mắc một chút xíu mong cầu hay một chút tư tưởng đến dòng họ tổ tiên, thì mỏng như một sợi tơ cũng không đúng phép. Tâm phải ở trạng thái thanh tịnh, vắng lặng. Phật giáo Việt Nam đã thực hiện phép lý lạy này từ ngàn xưa, thiết tưởng không có phép nào đầy đủ ý nghĩa và hợp với lý bát nhã hơn.
生，同生极乐国，愿以一指功。 净土，三宝是从恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，
thank you.